Sau đây là bản tin do Vấn Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Gần 15 triệu dân dự kiến được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 tới hết tháng 6. Hàn Quốc lập kế hoạch xúc tiến cụ thể để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu. Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại và đối đầu. Gần 15 triệu dân dự kiến được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 tới hết tháng 6. Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19, dự báo sẽ hoàn tất tiêm mũi 1 cho gần 15 triệu dân tới cuối tháng 6. Tỷ lệ người cao tuổi đã hoàn tất tiêm vaccine mũi 1 đạt 76,4%. Người từ 60 đến 74 tuổi được tiêm bằng vaccine của hãng dược AstraZeneca Anh cho tới hết ngày 19 tháng 6. Chính phủ cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine Pfizer Mỹ cho người trên 75 tuổi. Trên 80% nhóm đối tượng này đã tiêm xong mũi 1 và gần một nửa đã tiêm xong cả hai mũi. Hơn 54.000 liều vaccine của hãng dược Moderna Mỹ, loại vaccine thứ tư được nhập vào Hàn Quốc, đã được chuyển tới các bệnh viện tuyến trên toàn quốc vào ngày 17 tháng 6 để tiêm cho các nhân viên y tế dưới 30 tuổi. Tới thời điểm hiện tại, 14,23 triệu người, tương đương 27,7% dân số Hàn Quốc, đã tiêm xong mũi 1. Dự kiến số người được tiêm mũi 1 tới hết tháng 6 sẽ đạt gần 15 triệu người. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 18 tháng 6, Hàn Quốc ghi nhận 507 ca nhiễm mới COVID-19, 3 ngày liên tiếp ở ngưỡng 500 ca. Tổng số ca nhiễm trong nước đã vượt ngưỡng 150.000 người, trong đó có 1.994 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 1,33%. Hàn Quốc lập kế hoạch xúc tiến cụ thể để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu. Nhóm xúc tiến Trung tâm Vaccine Toàn cầu ngày 17 tháng 6 đã mở cuộc họp lần 2, thông qua 10 bài toán xúc tiến cụ thể cho các ban ngành hữu quan nhằm đưa Hàn Quốc nhảy vọt trở thành trung tâm vaccine toàn cầu. Nội dung xúc tiến bao quát toàn bộ các giai đoạn trong các ngành công nghiệp sản xuất vaccine như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển từ khâu điều tra thực trạng sản xuất vaccine trong nước cho đến mở rộng hạ tầng để đẩy mạnh năng lực sản xuất, hợp tác về khoa học, công nghệ. Trong đó, Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ xúc tiến điều hành nhóm chuyên gia đối tác vaccine toàn cầu Hàn Mỹ, điều hành nhóm chuyên trách xúc tiến trung tâm vaccine toàn cầu, lập hội đồng doanh nghiệp vaccine, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập nền tảng sản xuất vaccine, xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm MFDS sẽ lập phương án hỗ trợ để thương mại hóa vaccine. Cơ quan quản lý dịch bệnh KDCA tiến hành hợp tác nghiên cứu phát triển với Mỹ. Bộ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Mạo hiểm sẽ hỗ trợ về tài chính, thuế để mở rộng sản xuất vaccine, hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB để đẩy mạnh năng lực sản xuất vaccine trong nước. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông xúc tiến bài toán nhằm đẩy mạnh năng lực cơ bản trong sản xuất vaccine như phát triển công nghệ gốc về vaccine, nghiên cứu cơ bản về virus. Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại và đối đầu. Tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Tổng bí thư Đảng Kim Jong-un đã lần đầu tiên đưa ra thông điệp chính thức với Hàn Quốc và Mỹ kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 6 đưa tin, hội nghị toàn thể lần 3 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8 tiếp tục ngày họp thứ 3 17 tháng 6, tiến hành phân tích về tình hình quốc tế hiện nay và phương hướng đối phó của đảng dựa trên 4 nghị sự chính. Tại đây, Tổng bí thư Kim phát biểu, Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại lẫn đối đầu, đặc biệt là phải chuẩn bị đầy đủ cho việc đối đầu, để gìn giữ lợi ích phát triển tự chủ và sự tôn nghiêm của quốc gia, đảm bảo môi trường hòa bình và sự an toàn của đất nước. Tiếp đó, ông Kim nhấn mạnh, miền Bắc phải đối phó kịp thời, kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc đang thay đổi ngày một nhanh chóng hơn. KCDA cho biết, Tổng bí thư Kim đã tiến hành phân tích cụ thể về phương hướng chính sách với Bình Nhưỡng của chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề ra phương án hoạt động và đối phó phù hợp cho quan hệ Mỹ-Triều thời gian tới. KCNA cho biết, hội nghị toàn thể đảng lao động vẫn đang được tiếp diễn, cho thấy nước này vẫn tiếp tục họp trong ngày 18 tháng 6. Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ chức sắc công giáo, kỳ vọng chuyến thăm Bình Nhưỡng của Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 18 tháng 6 đã về nước, kết thúc chuyến công du châu Âu đến Anh để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 và thăm cấp nhà nước tới Áo, Tây Ban Nha. Trong lịch trình cuối cùng của chuyến thăm, Tổng thống Moon ngày 17 tháng 6 giờ địa phương đã gặp gỡ và hội đàm với Đức Hồng Y Juan José Omella tại nhà thờ Sagrada Familia, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Tại đây, ông Moon bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Đức Giáo Hoàng Francis sẽ sớm được thực hiện. Tổng thống Moon nhận định, Công giáo đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thống nhất hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Trong các chuyến công tác nước ngoài một tháng trở lại đây, Tổng thống đều đến thăm và chào hỏi các chức sắc Công giáo cao cấp, khơi dậy sự quan tâm về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới miền Bắc. Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 5, Tổng thống Moon cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Wilton Gregory, một người thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden. 3 năm trước, Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ rất sẵn lòng đến miền Bắc khi nghe tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến ngỏ với Tổng thống Moon về ý định mời ngài đến thăm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên sau đó, các cuộc thảo luận liên quan đã bị đình trệ do đối thoại liên triều bị gián đoạn. Được biết, Đức Giáo Hoàng vẫn giữ mong muốn đến thăm Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in kết thúc chuyến công du châu Âu dài một tuần. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 18 tháng 6 đã về tới sân bay Seoul, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi, kết thúc chuyến công du châu Âu dài một tuần. Tổng thống đã dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại Cornwall, Anh từ ngày 11 đến 13 tháng 6, thăm chính thức Áo từ ngày 13 đến 15 tháng 6 và thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày 15 đến 17 tháng 6. Tổng thống Moon cho biết, trong chuyến công du lần này, ông đã trình bày với các nước G7, những nước có năng lực phát triển vaccine cao, về ý tưởng đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vaccine tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống đã cam kết góp $100 triệu trong năm nay cho cam kết COVAX AMC, một phần của Hội đồng Cung cấp vaccine quốc tế COVAX Facility, trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm đảm bảo phân phối vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển, và $100 triệu bằng tiền mặt hoặc hiện vật vào năm sau. Tổng thống đã có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng vaccine của châu Âu là AstraZeneca Anh và CureVac của Đức nhằm tìm kiếm phương án đảm bảo ổn định nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị các hãng này tận dụng năng lực sản xuất vaccine của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm chính thức Áo, Tổng thống đã nhấn mạnh về hợp tác ở các ngành công nghiệp tương lai như năng lượng hydro, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 5G. Trong chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, Tổng thống kêu gọi hai bên hợp tác ở lĩnh vực năng lượng xanh, kỹ thuật số và du lịch. Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận về việc nâng tầm quan hệ với Áo và Tây Ban Nha lên quan hệ đối tác chiến lược. Tổng thống Hàn Quốc lần đầu dự phiên họp toàn thể Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 17 tháng 6 đã có bài diễn thuyết trực tuyến gửi tới phiên họp toàn thể thường niên lần thứ 109 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Tổng thống chỉ ra rằng phải khôi phục việc làm một cách bao trùm nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra như mất việc làm, giảm thu nhập, bất bình đẳng. Đặc biệt, việc phục hồi đặt trọng tâm vào con người, một chủ đề nghị sự trọng tâm của ILO, là điều cần thiết để khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, mở rộng chất và lượng việc làm, phục hồi tuyển dụng một cách bền vững. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc tham dự phiên họp toàn thể của ILO kể từ sau khi Hàn Quốc gia nhập tổ chức này vào năm 1991. Ông Moon được ILO mời dự với tư cách là đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bài diễn thuyết, Tổng thống cho biết Hàn Quốc đã lựa chọn con đường đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và bao trùm nhằm phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng làm việc. Trong bài diễn thuyết, Tổng thống cho biết Hàn Quốc đã lựa chọn con đường đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và bao trùm nhằm phục hồi khỏi cuộc khủng hoảng việc làm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã phê chuẩn công ước quan trọng của ILO thông qua đối thoại xã hội. Mặt khác, Tổng thống đánh giá cao vai trò của ILO trong việc nỗ lực nhằm nâng cao quyền lợi cơ bản cho người lao động toàn thế giới trong hơn 100 năm qua. Ông Moon đề xuất cộng đồng quốc tế cùng ILO nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng về việc làm thời kỳ hậu COVID-19. Tham dự phiên họp trên có đại diện chính phủ, tổ chức lao động, doanh nghiệp của 187 nước thành viên ILO. Phiên họp dự kiến sẽ thông qua dự thảo nghị quyết, hướng dẫn chính sách và kêu gọi hành động toàn thế giới vì phục hồi đặt trọng tâm vào con người khỏi dịch COVID-19. Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc bị truy cập trái phép vào mạng nội bộ từ bên ngoài. Trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 18 tháng 6, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc cho biết, cơ quan quản lý hệ thống của viện nghiên cứu này ngày 28 tháng 5 vừa qua đã phát hiện ra dấu vết đăng nhập vào hệ thống nội bộ từ bên ngoài. Theo kết quả kiểm tra hệ thống, việc đăng nhập từ bên ngoài được diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Vào ngày 1 tháng 6, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử đã báo cáo về vụ việc trên lên Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng Trung tâm An ninh mạng. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Về phần mình, Viện Nghiên cứu đã tiến hành biện pháp khẩn cấp như dựng tường lửa với 13 địa chỉ IP được sử dụng để tấn công mạng, cập nhật bảo mật hệ thống. Trước đó, nghị sĩ Ha Tae-kyung, đảng Sức mạnh Quốc dân thuộc Ủy ban Tình báo Quốc hội sáng ngày 18 tháng 6 đã mở buổi họp báo, cho biết Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử, nơi sở hữu các công nghệ gốc về điện nguyên tử và nguyên liệu hạt nhân, đã bị Bắc Triều Tiên tấn công mạng. Theo kết quả truy dấu địa chỉ IP do Issue Maker Labs, một nhóm nghiên cứu chuyên về các vụ tấn công mạng Bắc Triều Tiên tiến hành, một số địa chỉ IP này có liên quan tới máy chủ tấn công mạng của nhóm Kim Suki, một tổ chức tin tặc trực thuộc Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên. Nhóm tin tặc này bị chỉ ra là đã tiến hành cuộc tấn công mạng nhắm vào các hãng dược như AstraZeneca Anh và Celltrion của Hàn Quốc vào năm ngoái. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia khuyến nghị chính phủ sửa đổi hướng dẫn về người cư trú nhân đạo. Nhân ngày tị nạn thế giới 20 tháng 6, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc ngày 18 tháng 6 đã ra tuyên bố cho biết, trong số những người cư trú nhân đạo trong nước đang cư trú dài hạn trên 3 năm, có trên 60% khó có thể về nước. Những người này đang gặp bất tiện như phải gia hạn thời gian cư trú hàng năm, nhiều trường hợp bị các công ty viễn thông, bảo hiểm từ chối hồ sơ. Thêm vào đó là các điều kiện về cấp phép lao động cũng rất ngặt nghèo, khiến họ gặp nhiều khó khăn về sinh kế. Dù không phải là người tị nạn, người cư trú nhân đạo cũng là người nước ngoài, được Bộ trưởng Tư pháp cấp phép cư trú trong nước nếu xét thấy có lý do hợp lý để công nhận họ có thể bị đối xử vô nhân đạo như tra tấn, xâm hại về tính mạng hoặc tự do nếu quay về nước. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia khuyến nghị chính phủ sửa đổi hướng dẫn với Bộ trưởng Tư pháp, đơn giản hóa quy trình cấp phép lao động, đảm bảo thời gian cư trú ổn định cho người cư trú nhân đạo. Kể từ năm 1994, Hàn Quốc đã cấp phép cư trú nhân đạo cho tổng cộng 2.370 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.